18y.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 6. Phần 6 nhị cậu không dám ở lại, sau khi đủ ngạc như xong liền mặc quần áo đi ngay. Chỉ còn Điền Ngạc Như một mình ngồi ở trên giường, đến khi thấy trên giường một vết máu loang, cô mới che miệng thấp giọng khóc thút thít, đó là con của cô, đứa bé đã không còn. Hôm đó Điền Ngạc Như không có đi làm, sắc mặt tái nhợt, cô ngồi ở trên giường, cả người vô lực, ánh mắt ngơ ngác nhìn vách tường, không biết suy nghĩ cái gì. Đinh Nhị Cẩu đứng ở trong đồn cảnh sát cũng không biết làm gì, khi hắn thấy người khác nhìn hắn, hắn luôn cảm giác thấy ánh mắt của mọi người là lạ. Hình như là đã biết hắn vừa rồi đã làm chuyện xấu gì. Đinh Nhị Cẩu vừa tự an ủi trấn an mình, vừa hướng ủy ban trấn đi đến, hắn muốn đi tìm Khấu Đại Bằng. Chuyện vừa rồi với Điền Ngạc Như chắc chắn là không có khả năng nói cho Khấu Đại Bàng biết, hắn chỉ muốn nhìn thấy Khấu Đại Bàng để mượn hình ảnh Khấu Đại Bàng cho mình thêm can đảm một chút. Điền Ngạc Như là tình nhân của Khấu Đại Bàng, nếu hắn biết chuyện này sẽ đem mình lột ra, cậu tới làm gì? Khấu Đại Bằng vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu vào, liền vội vàng đứng lên đóng cửa lại. Hôm nay rỗi rãnh, tới thăm chú một chút. Đinh Nhị Cẩu cười hi hi, tuy rằng thái độ thực khiêm tốn, nhưng nhìn nụ cười của hắn với Khấu Đại Bằng lộ ra nét giảo hoạt. Chú rất khỏe, không lo làm việc, chạy lung tung làm gì? Chú và chị Ngạc Như gần đây có xảy ra chuyện gì không? Cháu thấy chị ấy có vẻ không vui vẻ lắm đâu, cậu nói vậy là có ý gì? Không có ý gì, cháu chỉ là hỏi một chút, nếu cần cháu hỗ trợ, cháu có thể khuyên nhủ chị Ngạc Như. Có phải các người đang cãi nhau? Đinh Nhị Cẩu tiếp tục nói, không có gì. Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Khấu Đại Bằng đang thở dài. Đinh Nhị Cẩu đến bây giờ biết chắc là hai người bọn họ đã xảy ra chuyện, bằng không Điền Ngạc Như sẽ không như vậy dụ dỗ mình. Một tên giống như là đầy tớ mà thôi, bất quá nhớ tới hương vị vừa rồi, xác thực làm người ta sung sướng vô cùng. Chú, cháu là cháu chú, nhưng cháu cũng là người đàn ông, đều là đàn ông với nhau, có chuyện gì mà không nói được, chú yên tâm. Chuyện trước kia cháu không nói, về sau có chết cháu cũng sẽ không nói. Đinh Nhị Cẩu thề chắc chắn với Khấu Đại Bằng, cậu còn nhỏ mà biết cái gì, mau cút về đi làm nhanh, bằng không tôi báo Lữ Mậu cho cậu nghỉ việc bây giờ. Khấu Đại Bằng bực tức nói, chú không nhìn được lòng tốt của cháu. Được rồi, chú không nói, cháu đi về hỏi chị Ngạc Như cũng biết vậy. Đinh Nhị Cẩu đứng dậy rời đi, quay lại đây, ngồi xuống, đến uống chén trà đã. Khấu Đại Bằng có điểm sợ thằng nhóc này, cho nên ôn tồn gọi Đinh Nhị Cẩu quay lại. Chú, có phải là muốn giết người diệt khẩu không? Cháu nói cho chú biết, lúc cháu vào đây, có nhiều người nhìn thấy, chú muốn làm gì cháu là không xong đâu. Thằng nhóc cậu nghĩ gì thế? Chú chỉ hỏi thăm một chút, hôm nay có nhìn thấy Ngạc Như không? Gặp thấy, nhớ tới chuyện của mình vừa chơi Điền Ngạc Như, Đinh Nhị Cẩu bắt đầu lo lắng. Đã xảy ra chuyện, chú đang giàu gì đây? Khấu Đại Bằng gỡ một chút tóc rối của mình, rất là sầu não nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Điền Ngạc Như mang thai. Khấu Đại Bằng nhỏ giọng nói, cái gì? Đinh Nhị Cẩu chấn động. Vừa mới mang thai còn làm chuyện đó, nhớ tới chính mình vừa rồi động tác chơi liều, thật mạnh dã vào âm đạo của cô ấy, đây là không phải là lấy mạng đứa nhỏ hay sao? Cậu la lớn tiếng như vậy làm gì? Nhỏ giọng một chút, đứa bé kia là của chú, Ngạc Như nói là của chú, nếu không chú lo cái rắm, nhóc cậu có chút đầu óc. Giúp chú suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Đây là chuyện Khấu Đại Bằng cảm thấy vô cùng lo lắng. Quan trọng là việc này phải giấu ở trong lòng rất khó chịu, cũng không thể đem việc này đến trong buổi họp thảo luận, nên phải làm sao bây giờ. Đây là bệnh chung của cán bộ, mỗi lần gặp đại sự liền họp nghiên cứu tập thể phụ trách. Cuối cùng thì ai ai cũng không chịu trách nhiệm, nhưng chuyện này làm sao có thể thảo luận, cho nên Đinh Nhĩ Cẩu là một người biết chuyện, chuyện này thương lượng với hắn một chút vẫn là có thể. Ai ra, phiền toái, mà chị Ngạc Như không phải là rất muốn có con sao? Đinh Nhị Cẩu nhìn Khấu Đại Bằng dò xét ánh mắt của ông ta, Khấu Đại Bằng bất đắc dĩ, gật gật đầu, có thế chứ? Bất kể là con của ai, chỉ cần là giọt máu của người phụ nữ, bọn họ sẽ không nỡ vứt bỏ. Nhưng là hắn lại nghĩ tới Dương Phụng Tê, thời điểm cô ta đang chờ đợi mình đi cứu. Cô ấy nói chỉ cần có thể chạy ra ngoài, đứa con cũng không cần mang theo. Xem ra Trần Tiêu Tử bên trong đã gây oán hận với Dương Phụng Tê không ít. Chú cho cháu ít tiền, cháu giúp chú xử lý chuyện này. Cậu xử lý được không phải là đang làm tiền chú à? Cậu có bản lãnh gì có thể làm em chuyện này? Khấu Đại Bằng cũng không phải là con nít, cho nên dứt khoát không tin lời nói Đinh Nhị Cẩu. Chú không tin cũng được, coi như tôi chưa nói. Đừng như thế, không phải là muốn tiền sao? Nói đi, cần bao nhiêu? Tiền chỉ là chút lòng thành thôi, cháu còn muốn có một điều kiện khác. Điều kiện gì? Nói đi, nhưng nếu chú làm không được, cậu cũng không nên làm khó chú đấy. Khấu Đại Bằng mệt mỏi ngồi ở trên cái ghế làm việc. Chú giúp tôi thành cảnh sát chính thức, ai cũng biết tôi chỉ là đội viên liên phòng, muốn cho nghỉ làm lúc nào thì cho nghỉ, tôi vẫn còn muốn ở thêm mấy năm nữa. Chú giúp tôi được làm biên chế chính thức đi. Trong thời gian cả tháng nay ở đồn cảnh sát, Đinh Nhị Cẩu đã có tốc độ trưởng thành nhanh chóng, hiểu chuyện khá nhiều. Chú hiện tại chưa có bản lãnh giúp cháu làm chuyện này, đó là còn phải có ý kiến phúc đáp lãnh đạo ở trên huyện. Như vậy đi, cậu giúp chú em xuôi chuyện này, chú dẫn cậu đi lên huyện chạy trọt một chút, xem thử có thành hay không. Như vậy có thể được không? Được, lấy 5.000 đồng tiền cho cháu, cháu giúp chú em chuyện này. Nhìn xem tình trạng của Điền Ngạc Như, Đinh Nhị Cẩu biết sẽ không tốn một phân tiền cho cô ta, vì nếu cô ta và Khấu Đại Bằng còn dính dấp sẽ không đem chính mình lên trên giường chơi cô ta. Con bà nó, nhớ tới chuyện này, trong lòng hắn đã cảm thấy khá thiệt thòi. Mặc dù khi chơi cô, hắn cảm thấy sung sướng khoái lạc, nhưng mình lần đầu tiên lại bị người ta lợi dụng xử lý cái thai, cướp đi bằng cách này, ngẫm lại trong lòng không cam chịu. Nếu Điền Ngạc Như muốn sinh hạ đứa bé kia, cô sẽ không dám bất chấp nguy hiểm cùng mình làm chuyện kia. Cho nên hắn kết luận, Điền Ngạc Như với Khấu Đại Bằng lúc này coi như xong rồi. Về phần 5.000 đồng tiền, hắn muốn dùng tới để cứu Dương Phụng Tê. Tuy rằng Dương Phụng Tê chỉ lời hứa miệng với tấm ngân phiếu khống, nhưng một phụ nữ xinh đẹp nếu nói dối cũng xứng đáng được tín nhiệm, cho nên hắn phải mạo hiểm cứu người đàn bà này. Hắn đang chờ cơ hội, một là thời gian, hai là tiền bạc. Hiện tại lấy được tiền từ Khấu Đại Bằng 5.000 đồng tiền, phần còn lại chỉ là thời gian. Nhắc tới cũng kỳ lạ, lúc cậu không lấy tiền, chú luôn cảm thấy cậu sẽ không nín mồm được phá hư chuyện. Nhưng hôm nay cậu tự mình đòi tiền, chú ngược lại trong lòng nhẹ nhõm không ít. Khấu Đại Bằng đem 5.000 đồng tiền đưa cho Đinh Nhị Cẩu, đó là tại tiền của chú có nhiều xài không hết. À, còn có chuyện này, xe của chú đêm nay cho tôi mượn dùng một chút nha. Xe, mượn xe làm chi, cậu biết lái sao? Cháu trở về lại thôn Bàng Tử Dục một chuyến, hơn một tháng nay ở nhà không biết có bị Đinh Đại Khuê sách nhiễu hay không, nên trở về xem thử. Đinh Nhị Cẩu hài hước nói, nhưng Khấu Đại Bằng nghe qua tên thôn Bàng Tử Dục, sắc mặt ông ta đỏ lên. Ừ, cũng được, để chú nói lái xe đưa cậu đi. Không cần, cháu học được lái xe với Trương Cường ở đồn cảnh sát rồi, chạy chậm một chút nhé, xe chú vừa mua đấy, yên tâm đi. Cháu cũng không muốn là ngã trong mương rãnh té chết, nhưng nếu lỡ chết đi, không chừng chú nhất định sẽ rất cao hứng. Thằng quỷ, nhớ là cùng đàn ông nha, không nói với ai về chuyện này. Hôm nay cùng cậu nói chuyện phiếm, tâm tình chú cũng thoải mái hơn. Cậu chết, ai làm chuyện đó êm xuôi cho chú, sáng mai mang xe trở về cho chú là được rồi. Được rồi, đã biết, đồn trường. Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ tôi qua đời, tôi muốn trở về đốt ít giấy vàng bạc, xin phép được nghỉ một ngày. Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại cho trưởng đồn Hoắc Lữ Mậu, nhóc, sáng sớm tại sao không nói? Lúc này trời tối mới xin nghỉ, cũng được nhanh đi về, chuyện như vậy cũng quên, đến giờ mới xin phép. Hoắc Lữ Mậu tức giận, nói, nhưng cũng đồng ý cho hắn về nhà tan tầm. Đinh Nhị Cẩu liền đi. Chờ tài xế Đỗ Sơn Khôi của Khẩu Đại Bằng lái xe đưa ông ta về nhà xong, sau đó đem xe cho hắn. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đang nằm ở một cái rãnh mương nhỏ ven đường, ngước nhìn trên bầu trời sáng ngời vầng trăng khuyết. Hắn suy nghĩ, lời Dương Phụng Tê hứa có phải sự thật hay không? Có khi nào cô ta đang đánh lừa mình? Không biết vì sao, mặc dù là chuyện gì bên ngoài hắn đều không cần quan tâm đến, nhưng với Dương Phụng Tê hắn lại định mạo hiểm một lần, không vì cái gì khác, chính là hắn chịu không nổi một phụ nữ xinh đẹp như vậy lại bị Trần Tiêu Tử đày đọa. Hơn nữa trong lòng hắn còn có một loại chính nghĩa mơ hồ, thì cũng phải thôi, bởi vì hắn là cảnh sát. Hắn không rõ vì sao trưởng đồn lại không đi cứu người phụ nữ này, chẳng lẽ vì mọi người trong thôn đều là người quen hay sao? Nhưng chúng ta đều là cảnh sát, nhiệm vụ chính là giúp kẻ yếu, đả kích tà ác. Hắn thật sự suy nghĩ không ra chuyện này. Anh Khôi, cảm ơn anh, ngày mai trở về tôi mời anh bữa cơm. Đinh Nhị Cẩu ngồi vào trong xe Santana, nói với Đỗ Sơn Khôi, khách sáo cái gì? Ngày mai về đây anh mời cậu. Đỗ Sơn Khôi thận trọng nói, đây là thân thích của lãnh đạo hắn, đang làm cảnh sát, mặc dù là làm tạm thời, nhưng ai biết khi nào thì biến thành chính thức. Vẫn cẩn thận kết giao với hắn thì tốt hơn. Đinh Nhị Cẩu cười cười, đạp ga, xe liền phóng nhanh đi ra ngoài, khiến Đỗ Sơn Khôi trợn mắt há hốc mồm, tên này rốt cuộc có biết lái xe hay không đây? Đêm dần khuya, Đinh Nhị Cẩu từ trên xe lấy ra một sợi dây với một cây gậy. Hắn không thể biết được đêm nay Trần Tiêu Tử có đi chơi mặt trược hay không. Nếu Trần Tiêu Tử ở nhà, như vậy thì chỉ có sử dụng bạo lực, chỉ cần đừng làm chết người là được. Sâu thẳm bên trong lòng, hắn nghĩ mình đang làm một anh hùng, mà người phụ nữ kia đang chờ hắn cứu vớt. Trong lòng người phụ nữ đó, lúc này hắn là người trọng yếu nhất trên đời. Đây là do hắn đang suy diễn đến vấn đề một cách đơn giản. Cũng may, cửa vẫn từ bên ngoài khóa, xem ra Tiêu Tử không ở nhà. Đinh Nhị Cẩu chạy xe từ 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 đến phía sau lưng chướng sườn núi, theo đường dốc hắn bỏ xuống, đem dây thừng ném vào phía sau. Phía sau là đường lớn, xong rồi hắn mở cửa nhà ra, là cậu sao? Nghe được có tiếng người mở cửa, bên trong truyền đến một tiếng yếu ớt hỏi, tiếng nói rất nhỏ, ừ, là tôi. Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng trả lời. Sau khi vào phòng, hắn nhìn thấy Dương Phụng Tê ngồi ở cạnh bên giường. Cậu tới cứu tôi phải không? Chúng ta khi nào thì đi? Dương Phụng Tê run rẩy hỏi. Đêm nay chúng ta đi, mau mặc vào quần áo, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Làm phiền cậu qua bên kia đem quần áo đến giùm cho tôi. Tiêu Tử đều đem quần áo của tôi để ở đầu bếp rồi, trong đó còn có thẻ chứng minh nhân dân của tôi, Dương Phụng Tê nói. Đinh Nhị Cẩu cầm quần áo ném cho Dương Phụng Tê, cúi đầu dùng miệng nhổ ra cây kim băng, bắt đầu giải quyết ổ khóa trên mắt cá chân Dương Phụng Tê. Trong bóng tối, vuốt cái cổ chân trắng nõn, một chút hưng phấn hắn đều không có. Đứa bé không mang theo thật sao? Không cần, đứa bé này là sỉ nhục cả đời của tôi. Nếu mang theo, tôi trở về nhà cũng chết. Vậy được rồi, chúng ta đi. Đinh Nhị Cẩu thở dài, sắp đi tới cửa, Dương Phụng Tê quay đầu lại nhìn đứa bé nằm ngủ ở trên giường, sau đó quay lại nắm góc chăn đắp kín người đứa bé, dứt khoát xoay người ly khai khỏi nhà. tất cả hết thảy coi như thuận lợi. Hai người lần mò sợi dây để sẵn phía sau nhà, leo lên đến nơi đậu xe. Lúc này Dương Phụng Tê mới ngửa mặt lên trời, tham lam hít thở không khí. Trong ánh mắt đầy nước mắt đang như mưa chảy xuống, cô ôm cổ Đinh Nhị Cẩu, gục trên đầu vai hắn đè nén khóc thút thít. Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn hiểu được một người bị nhốt hơn một năm vừa ra tới bên ngoài thì cảm giác mừng vui ra sao. Hắn dùng tay vỗ vỗ sau lưng của Dương Phụng Tê, bây giờ không phải là lúc khóc. Chúng ta còn phải chạy ra nơi đây, đi thôi. Dương Phụng Tê lúc này mới chậm rãi ngừng khóc, xoay người hướng trên xe đi đến. Bởi vì chạy xe hơi chưa quen, cho nên hắn không dám chạy mau. Cũng may là buổi tối xe không nhiều lắm, cứ như thế, 2 giờ sau, hai người cuối cùng cũng đã đi tới một tỉnh lân cận gần nhất. Cô Phụng Tê, tôi biết cô sẽ không quay trở lại đây. Tôi cũng biết cô không muốn bất luận kẻ nào biết chuyện một năm của cô đã trải qua như thế nào, cho nên tôi không hỏi về chuyện này nữa, cô cũng không cần cảm tạ tôi. Tôi bất quá là đang làm một chuyện để cho lương tâm của mình thanh thản. Đây là 5.000 ngàn đồng tiền, tỉnh này có nhà ga, cũng có sân bay, hoặc cũng có thể là ngồi xe lửa. Có thể đi thật xa thì hãy đi thật xa, quên hết tất cả chuyện nơi này, tìm về cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Tôi sẽ nhớ kỹ cậu không quên, tôi nhất định sẽ nhớ, nói cho tôi biết số điện thoại của cậu. Còn lời hứa với cậu tôi sẽ thực hiện. Dương Phụng Tê ôm lấy Đinh Nhị Cẩu, ghé vào lỗ tai hắn nói, hắn cảm giác được giọt nước mắt nhỏ giọt trên cổ của mình. Lúc này, hắn tin tưởng Dương Phụng Tê hứa là thật. Một trận gió nổi lên, Đinh Nhị Cẩu đem Dương Phụng Tê đưa vào nhà ga, nhìn dáng cao gầy của cô đi lại nhẹ nhàng, trong lòng hắn không khỏi thở dài. Mình sẽ không còn khả năng được gặp lại cô. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy làm sao có thể thuộc về thôn Lô Gia Lĩnh. Đương nhiên cô mãi mãi cũng không thuộc về Trấn Sơn Lâm. Đinh Nhị Cẩu lái xe quay trở về thôn Bàng Tử Dục. Đáng tiếc là vì đêm hôm khuya khoắt không có một người nào còn thức, không ai nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu lái xe hơi trở về. Nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn rất cao hứng, hắn dự định sáng sớm ngày mai sẽ cố ý trở về xã trễ một chút, chờ đến khi mọi người tất cả đều thức dậy, hắn mới lái xe rời đi khỏi thôn cho họ thấy. Thậm chí hắn còn chạy xe ngang qua nhà trưởng thôn.